Như vậy thì một kiếp được một phần, kiếp thứ hai được một phần, cho nên mới gọi là Bồ Tát đó. Phần giác, đời này giác ngộ một phần, đời kia giác ngộ một phần, lần lần giác ngộ được viên mãn. Đâu phải mấy chục năm mà giác ngộ viên mãn được. Mà nếu không có một cái tích lũy đó thì làm gì có Phật, làm gì có Bồ Tát. Thì như vậy, có Phật, có Bồ Tát là nhờ cái tàn thức tích lũy chứa chấp những cái quá khứ, rồi nuôi dưỡng lần lần, đời này tu năm, đời sau 7, 8, đời sau 10, vân vân, cứ như vậy mà tiến. Cho nên đời này tu, mà huynh đệ tu á, thì cũng có huynh đệ khá, còn có huynh đệ thì tu hơi chậm chậm, có người thì thả trôi rề rề, phải không? Cho nên Đức Phật nói, Ngài Di Lặc với Đức Phật Thích Ca tu lượt hay tu trước tu sau? Tu sao? Đều tu một lượt. Mà ông Phật Thích Ca mình thành Phật tới bây giờ bao nhiêu năm rồi? Hơn 2000 năm rồi. Mà Đức Phật Di Lặc thành Phật chưa? Chưa. Còn phải chờ giáo pháp của Phật Thích Ca hết, không ai biết tới, Ngài mới tới đây thành Phật. Trễ chừng bao nhiêu năm? Đi thì đi một lượt, mà tới thì tới quá trễ. Là tại sao vậy? Trong kinh nói sao? Nói bởi vì Ngài thích sách bị đi tới nhà ông này ông kia rồi nói chuyện rồi làm quen, nhà giàu rồi đó. Cho nên là tu về trễ cũng không mất, nhưng mà nó trễ chậm. Thì giờ dòm trong huynh đệ thấy có giống giống vậy không? Thấy có không? Có người thì chăm hẳm tu, tu rất là cần mẫn. Có người thì cũng muốn nay đi thăm người này, mốt đi thăm người kia, nghe huynh đệ hay là nghe Phật tử nào đó nhức đầu nóng lạnh cái cũng xách gói đi thăm. Cái đó là thì sau này thì nhất định phải sao thành Phật sau 1-2 ngàn năm chứ không ít đâu, phải không? Nhưng cũng thành Phật không sao. Đó, nói như vậy cho quý vị hiểu cái tu của mình nó có cái giá trị thực chứ không phải là tưởng tượng. Bằng chứng mình nghiệm ra mình biết rõ, chứ còn nếu mình cứ theo khoa học rồi y học mà nói là tất cả cái trí khôn mình đều do mấy tế bào trên não nó chứa, thì cái đó nó chỉ có trong lúc mà còn hoạt động, còn sống. Khi chết rồi thì mất hết. Những cái gì của quá khứ không còn. Bây giờ qua đời sau mình còn tích lũy thì biết không phải ở tế bào não rồi, mà nó có một cái kho ở trong. Nó kho đó nó không có hình thức mà nó chứa rất là đầy đủ. Vì vậy mà cái kho đó trong nhà Phật gọi là tàng thức. Tàng thức là cái thức chứa chất tất cả cái chủng tử không mất của mình. Như vậy thì đối với tám thức mình phải khéo mà dè dặt, đừng có quân tập những cái thứ xấu, thứ dở. Nén bát phong, nén tức là đè. Bát phong là tám gió. Tám gió gió gì? Lợi, suy, quỷ, dự, sưng, cơ, khổ, lạc. Nè. Như vậy thì tám gió này làm sao đè nó đây? Quý vị phải hiểu chữ đè nén ở đây. Lợi, được tài lợi, được cái gì tốt đẹp đến với mình. Mình đè đừng cho cái gió lợi làm động, làm rối. Thí dụ bây giờ quý vị hôm nào mua vé số, cái giò trúng, trúng triệu bạc, triệu thôi đừng nói nhiều, mà biết mình trúng triệu bạc, mai đi lãnh thì đêm nó ngủ ngon không? Tại sao vậy? Vì cái gió lợi ấy, nó thổi mình rung rinh hoài, ngủ không ngon, phải không? Đó, huống nữa là cả mấy chục triệu thì thôi, đêm đó thức trắng, phải không? Thì cái đó là cái gió lợi. Được cái lợi cái rồi nó cũng làm cho mình rung rinh cả tâm hồn, không có yên tĩnh. Vì vậy phải nén, phải đè nó, đừng để cho nó có sức mạnh, nó làm chủ mình. Vì vậy mà gọi là nén. lợi rồi suy. Nếu mà làm ăn hay là ở chùa, quý vị tính cái rằm này chắc Phật tử đi đông lắm, rồi mượn tiền Phật tử rồi mua sắm cho nhiều để đãi, hy vọng rằng qua rằm rồi sẽ còn dư khá khá. Nhưng mà không ngờ tới bữa rằm đó bị mưa to quá, Phật tử không đi chùa, không đi chùa được, cái đồ ăn dư, dư không có tiền trả. Rồi đêm đó ngủ ngon không? Cứ thắp nhang vái Phật, vái trời, bớt mưa để mai Phật tử đi chùa. Mà cứ mưa ầm ĩ hoài, xối xả hoài, ướt không ai đi được. Rồi thì cái đêm đó cũng ngủ hết được, phải không? Nghĩa là khi trời mưa, tính là sáng Phật tử đi đông, bây giờ trời mưa, vái cho bớt mưa, mà vái hoài mưa càng lớn. Đó, thì lúc đó ngủ ngon không? Là, như vậy thì nghĩ tới cái lợi mà nó bị không được lợi, đó là suy. Đó, suy thì lúc đó nó cũng làm cho mình mất ăn, mất ngủ. Vì vậy mà khi gặp cái cảnh đó, thôi kệ, mai người ta đi, đi không đi, thôi, cứ nằm ngủ khò, khỏe. Đó là mình nén được cái suy. Quỷ, quỷ tức là quỷ nhục. Mình không có tội lỗi, mình không có những cái điều sái quế, mà ai đó họ lại nói mình lỗi này tội kia, nói mình những cái điều sái quế không đúng sự thật, thì lúc đó mình sao? Vui vẻ mà cười mà đi, hay là mặt mày xào héo? Mà chẳng những xào héo mà nó còn nộ khí xung thiên nữa, phải không? Đó, mặt đỏ hồng đồ, miệng thì giật lia lực lịa. Thì đó là bị quỷ, quỷ đó là quỷ nhục. Bị quỷ nhục cái thì không kềm chế nổi, cho nên chữ nén là đè, đừng cho nó dấy lên những cái hiện tượng xấu xa đó. Rồi tới dự. Dự là đề cao mình lên, còng kênh đó, bây giờ gọi là từ còng kênh đó. Thí dụ hôm nào nó có buổi đại hội, nhiều người có mặt ở đó, mà những người đáng kể, rồi mình cũng có mặt ở đó nữa. Cái rồi khi một người nào đó đứng lên tuyên bố, rồi cái nói ông A là một người rất là tài ba, là người rất là đức hạnh vân vân, tán tụng giữa thiên hạ đó, lúc đó mình sao? Mặt mình buồn ngó xuống hay sao? Đó là nói mới tán thôi, chứ chưa có mà bồng nâng lên đưa cho thiên hạ thấy cái mặt của mình nữa. Đó, chỉ cử là đưa lên đó, giữ là đưa lên đó. Như vậy thì cái khen ngợi đề cao mình vẫn thản nhiên tự tại, thì đó là một cái rất khó. Đó gọi là dự. Dự là tới gì nữa?